là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Chương trình trưa nay, thứ Bảy ngày 12 tháng 2 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 2 năm 2022.
Hà Nội không còn địa bàn nào ở vùng cam và vùng đỏ.
Lễ giao nhận quân của các địa phương trong cả nước sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 20 tháng 2 năm 2022.
Phần tin thế giới có những tin tức đáng chú ý. Nhóm Bộ Tứ cam kết đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.
Đại dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu lắng dịu tại Đông Nam Á.
Lạm phát tăng cao đè nặng cuộc sống của người tiêu dùng Mỹ. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo kết quả bước đầu của 4 đoàn giám sát chuyên đề và quyết định việc lựa chọn đơn vị địa phương để tiến hành giám sát thực tế. Trong đó có nội dung về chống lãng phí và quy hoạch là một trong những nội dung sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tại phiên họp thứ 8, dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 2 năm 2022. Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật cảnh sát cơ động và dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ, đề nghị bổ sung dự án luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thảo luận và quyết định việc thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 1 năm 2022 của Quốc hội, dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số 575 ngày 31 tháng 1 năm 2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ban công tác đại biểu, dự thảo nghị quyết sửa đổi quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thuộc nội dung được xem xét tại phiên họp này. Đáng chú ý, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo kết quả bước đầu của 4 đoàn giám sát chuyên đề và quyết định việc lựa chọn đơn vị, địa phương để tiến hành giám sát thực tế 4 chuyên đề. Việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021, việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đến ngày 1 tháng 7 năm 2021, việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021, việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký quyết định phê duyệt chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu cụ thể đó là đến năm 2030 thì tốc độ tăng trưởng GDP nông lâm thủy sản đạt bình quân từ 2,5 đến 3% một năm. Tốc độ tăng năng suất lao động nông lâm thủy sản đạt bình quân từ 5,5 đến 6% một năm. Đặc biệt, chiến lược đặt mục tiêu phát triển nền nông nghiệp xanh và thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm ô nhiễm môi trường nông thôn, phấn đấu giảm phát khí thải nhà kính 10% so với năm 2020. Tầm nhìn đến năm 2050, chiến lược đặt mục tiêu phấn đấu Việt Nam trở thành một trong những nước có nền nông nghiệp hàng đầu thế giới với ngành công nghiệp chế biến nông nghiệp hiện đại, hiệu quả, thân thiện với môi trường, nông thôn không còn hộ nghèo và trở thành nơi đáng sống, văn minh, xanh, sạch đẹp.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành công văn về việc thực hiện sử dụng chữ ký số để ký số báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính thông qua hệ thống thông tin báo cáo văn phòng chính phủ. Theo đó, các sở chuyên ngành, ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, ban dân tộc thành phố và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm việc sử dụng chữ ký số để ký số báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong việc duyệt báo cáo và gửi báo cáo trên hệ thống thông tin báo cáo của văn phòng chính phủ bắt đầu từ kỳ báo cáo quý 1 của năm 2022. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thực hiện báo cáo quản lý và sử dụng chữ ký số và tài khoản trên hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ để thực hiện việc kiểm tra, duyệt hoặc yêu cầu điều chỉnh bổ sung báo cáo trước khi gửi báo cáo lên cấp trên. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng giao chữ ký số, tài khoản của mình cho người khác quản lý, để lộ thông tin về chữ ký số và tài khoản đăng nhập. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố làm đầu mối phối hợp và đôn đốc các sở đơn vị thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, kịp thời tổng hợp, báo cáo những vướng mắc khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.
Ủy ban dân thành phố Hà Nội vừa ban hành các quyết định giao nhiệm vụ tổ chức lập 3 đồ án quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2000 tại thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì. Cụ thể, Ủy ban nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây là đơn vị tổ chức lập đồ án quy hoạch phân khu đô thị ST2 tại xã Đường Lâm, xã Thành Mỹ và đồ án quy hoạch phân khu đô thị ST3 tại phường Xuân Khanh và các xã Thành Mỹ, Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội lập đồ án quy hoạch phân khu đô thị ST4 tại các xã Đường Lâm, Thành Mỹ, Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây và xã Cam Thượng, huyện Ba Vì. Các đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức lập đồ án có trách nhiệm chủ trì, phối hợp cùng với Sở Quy hoạch Kiến trúc, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội cùng các sở ngành của thành phố lập đồ án theo đúng quy định pháp luật về quy hoạch đô thị, đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, trình các cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.
Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có thông báo về việc đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, cập nhật đến 9 giờ ngày 11 tháng 2. So với tuần trước đó, hiện thành phố không còn xã, phường, thị trấn nào ở vùng cam và vùng đỏ. Theo đánh giá cấp độ dịch quy mô xã, phường, thị trấn, dựa theo quyết định số 218 của Bộ Y tế, ban hành ngày 27 tháng 1 về hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện nghị quyết số 128 của Chính phủ ban hành, quy định tạm thời, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Hà Nội hiện có 536 xã phường thị trấn đạt cấp độ 1, tương ứng với màu xanh, nguy cơ thấp, giảm 5 đơn vị so với tuần trước đó. 43 xã phường ở cấp độ 2, màu vàng, nguy cơ trung bình, tăng 14 đơn vị và không có xã phường thị trấn nào ở cấp độ 3, màu cam, nguy cơ cao, giảm 9 đơn vị và không có địa bàn nào ở cấp độ 4, màu đỏ, nguy cơ rất cao.
Thưa quý vị, theo Bộ Y tế, tính từ đầu dịch COVID-19 đến ngày 10 tháng 2, Việt Nam đã ghi nhận hơn 2,4 triệu ca nhiễm SARS-CoV-2, 1,6% trong số này đã tử vong, tương đương với khoảng 38.700 ca. Trong báo cáo vào hồi giữa tháng 1 năm 2021 của Bộ Y tế, tỷ lệ tử vong ở nhóm tuổi dưới 17 là 0,34% trong tổng số ca tử vong, tương đương khoảng 130 trẻ. Trong đó, tỷ lệ tử vong ở nhóm trẻ từ 0 đến 2 tuổi là 0,19%, từ 3 đến 12 tuổi là 0,06%, còn từ 13 đến 17 tuổi là 0,09%. Bác sĩ Nguyễn Thành Lê, trưởng khoa nhi của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, trong số 30 bệnh nhi mắc COVID-19 đang được điều trị tại cơ sở này, có 4 ca diễn biến nặng phải thở oxy. Trong đó, 2 trường hợp có bệnh nền, ung thư máu, 2 ca còn lại từ 12 đến 13 tuổi ở Hà Nội, tiền sử khỏe mạnh, thế nhưng vào viện đã suy hô hấp.
Năm 2021, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Đến nay, các địa phương trong cả nước đã hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Theo kế hoạch, lễ giao nhận quân của các địa phương trong cả nước sẽ diễn ra từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 2 năm 2022. Trong 63 tỉnh thành phố trên cả nước, ngày 16 tháng 2 sẽ có 51 địa phương tổ chức giao nhận quân, ngày 17 tháng 2 có 3 địa phương, còn số này của ngày 18 tháng 2 là 4 địa phương và ngày 20 tháng 2 là 5 địa phương.
Thưa quý vị, để công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 có thể đạt kết quả tốt, cơ quan quân sự địa phương các cấp đã làm tốt chức năng tham mưu với cấp ủy chính quyền, hội đồng nghĩa vụ quân sự chỉ đạo, lãnh đạo, nắm chắc số lượng, chất lượng của thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, phát huy tốt vai trò trách nhiệm của các ban ngành đoàn thể, chính trị xã hội ở địa phương trong công tác tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng và đúng pháp luật. Các đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận công dân nhập ngũ và huấn luyện chiến sĩ mới có chủ trương và biện pháp lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ, xây dựng kế hoạch hướng dẫn cụ thể và phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19, tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi giao nhận quân cho các khung tuyển quân và 100% công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, đồng thời giữ vững mối liên hệ giữa đơn vị nhận quân với địa phương giao quân và giữa cơ quan quân sự địa phương với gia đình để tiến hành quản lý, giáo dục, nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ cho công dân nhập ngũ.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công điện tới các sở giáo dục đào tạo chỉ đạo đối với học sinh lớp 12, các nhà trường xây dựng kế hoạch hoàn thành năm học này trước ngày 30 tháng 6 năm 2022. Đối với những địa phương không thể hoàn thành trước kỳ hạn này vì lý do bất khả kháng, cần báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn đảm bảo phù hợp với kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Các đơn vị tổ chức tuyên truyền, tập huấn, diễn tập cho giáo viên, học sinh đến trường đảm bảo an toàn, không chủ quan, xem nhẹ việc phòng chống dịch bệnh, nhưng cũng không thực hiện căng thẳng quá mức cần thiết, ảnh hưởng tới việc học tập và sinh hoạt của học sinh.
Thưa quý vị, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cũng vừa có văn bản gửi các phòng giáo dục đào tạo quận huyện thị xã, các xã phường thị trấn và các nhà trường, trong đó lưu ý một số những nội dung khi tổ chức dạy và học trực tiếp. Theo đó, các nhà trường cần tiến hành rà soát, điều chỉnh kế hoạch giáo dục cho phù hợp với tình hình thực tiễn, sắp xếp lại chương trình kế hoạch dạy học theo nội dung điều chỉnh, tinh giản, bảo đảm thích ứng, đánh giá, phân loại kết quả học trực tuyến, học qua truyền hình của học sinh. Đồng thời chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch, bài dạy, bảo đảm các yêu cầu về phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, thiết bị dạy học và học liệu nhằm đảm bảo việc học sinh học tập, ôn luyện đạt kết quả cao nhất. Căn cứ kết quả rà soát việc học tập online trực tuyến, học qua truyền hình, nhà trường tổ chức ôn tập củng cố, bổ sung nội dung kiến thức phù hợp với các nhóm đối tượng học sinh, dạy bổ sung những nội dung kiến thức còn thiếu, kết hợp với việc ôn tập, củng cố nội dung kiến thức. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các nhà trường quan tâm tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh khi chuyển trạng thái từ học trực tiếp, học trực tuyến qua học sang học trực tiếp tại trường. Các nhà trường cần sử dụng hiệu quả thời gian học sinh đến trường để tổ chức dạy học trực tiếp các nội dung cơ bản, cốt lõi, phù hợp, tránh gây quá tải đối với học sinh khi trở lại trường.
Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Trong chương trình hành động về kế hoạch đầu tư phát triển, Bộ Giao thông Vận tải phấn đấu hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2022 với số vốn dự kiến giải ngân hơn 50.327 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu này, Bộ sẽ tập trung nguồn lực, chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, tăng cường kết nối vùng, liên vùng, khu vực, quốc tế, nhất là các công trình hạ tầng giao thông quan trọng như dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam, phía Đông giai đoạn 2017-2020, dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành sớm đưa vào hoạt động một số tuyến đường sắt đô thị ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đối với lĩnh vực an toàn giao thông, Bộ Giao thông Vận tải phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10% ở cả 3 tiêu chí là số vụ, số người chết, bị thương so với năm 2021. Khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm tại các đô thị lớn và không để xảy ra ùn tắc giao thông khi kiểm soát dịch COVID-19.
Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu các cơ quan đơn vị khẩn trương triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tạo thuận lợi cho người dân đi lại giai đoạn sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các cơ quan đơn vị có liên quan tăng cường phối hợp, tạo thuận lợi cho người dân di chuyển trở lại làm việc, tạo thuận lợi cho học sinh sinh viên đi học trở lại theo quy định, bảo đảm kịp thời, an toàn, trật tự, xử lý kịp thời các ách tắc trong hoạt động giao thông vận tải, không ban hành thêm các yêu cầu điều kiện quy định riêng trái với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như các bộ ngành liên quan. Bên cạnh đó, các cơ quan đơn vị tuyệt đối không chủ quan lơ là, bám sát tình hình dịch bệnh COVID-19, có phương án kịch bản phù hợp, hiệu quả, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Đồng thời, các đơn vị tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch trong cơ quan, đơn vị mình và trong phạm vi quản lý, theo đúng chức năng nhiệm vụ, bảo đảm công tác phòng chống dịch thông suốt, kịp thời.
Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Cụ thể, trong thời gian qua, các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh trên thị trường xuất hiện tình trạng một số đơn vị kinh doanh xăng dầu tạm ngưng hoạt động và có dấu hiệu găm hàng, tạo khan hiếm hàng. Nhằm chủ động đảm bảo ổn định thị trường xăng dầu trên địa bàn thành phố, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, vi phạm về chất lượng, đo lường và các hành vi gian lận thương mại khác trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng, các sở ngành chức năng như Công an thành phố, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ nắm chắc tình hình để xây dựng phương án, kế hoạch kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành các quy định trong kinh doanh xăng dầu đối với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố, đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ để chủ động, kịp thời phát hiện, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp có dấu hiệu đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, hạn chế thời gian bán hàng, vi phạm về chất lượng, đo lường và các hành vi gian lận thương mại khác trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.
Tại hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch bệnh động vật năm 2022 do Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn vừa tổ chức, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết, dự kiến cuối quý 1, đầu quý 2 sẽ công bố vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi. Theo Cục Thú y, năm 2021, dịch bệnh tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 3.154 xã của 60 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy 288.668 con lợn, cao gấp hơn 3,2 lần so với năm 2020. Riêng từ đầu năm 2022 đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 321 xã của 36 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy 19.628 con lợn.
Bằng nhiều việc làm thiết thực hiệu quả, thời gian qua, Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã xây dựng thành công 462 mô hình xanh. Sức lan tỏa của các mô hình này đã góp phần tích cực vào công cuộc gìn giữ, bảo vệ môi trường thủ đô. Tại huyện Chương Mỹ, các cấp hội nông dân huyện đã tuyên truyền, vận động hội viên thành lập các câu lạc bộ bảo vệ môi trường, phát triển mô hình thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật trên cánh đồng, tạo dựng những tuyến đường hoa, những hàng cây xanh. Chỉ tính riêng trong năm 2021, nông dân Chương Mỹ đã xây dựng được 40 mô hình bảo vệ môi trường. Đặc biệt, hội đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chương Mỹ khảo sát, thí điểm, triển khai mô hình cánh đồng không khói trên địa bàn các xã Đồng Phú, Hòa Chính, Văn Võ, Thực Vực. Xin lỗi thưa quý vị, là xã Thượng Vực. Còn tại huyện Đan Phượng, trên khắp các cánh đồng trải dài tít tắp, tuyệt nhiên không có vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Theo Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đan Phượng Thiều Văn Son, có được kết quả này là nhờ các cấp hội nông dân huyện đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền để hội viên nông dân hiểu được lợi ích của việc sử dụng phân vi sinh, phân hữu cơ trong sản xuất. Cùng với đó, những năm gần đây, hầu hết hội nông dân các xã trên địa bàn Đan Phượng đều nhân rộng mô hình xử lý phế thải nông nghiệp sau khi thu hoạch làm phân hữu cơ.
Thưa quý vị, sáng nay thì giá vàng SJC đảo chiều tăng mạnh lên mức là 62-62,80 triệu đồng một lượng theo chiều mua vào bán ra, theo đà tăng của giá vàng thế giới. Mở cửa phiên giao dịch vào sáng nay, tại thị trường trong nước, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 62 triệu đồng một lượng, giá bán ra là 62,80 triệu đồng một lượng, tăng 350.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng 450.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với đóng cửa phiên giao dịch vào ngày hôm qua. Chênh lệch giá mua bán hiện là 800.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra là 61,40 đến 62,25 triệu đồng một lượng, giữ nguyên ở cả chiều mua và bán ra với đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua. Chênh lệch giá mua bán hiện nay là 850.000 đồng một lượng. Đầu giờ sáng ngày hôm nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco niêm yết ở mức là 1.859 đô la Mỹ trên một ounce, tương đương 51,13 triệu đồng một lượng, thấp hơn 11,67 triệu đồng một lượng so với giá bán ra của vàng SJC cùng với thời điểm này.
Thưa quý vị và các bạn, lễ hội Xuân Hồng 2022 đã chính thức khai mạc sáng nay, 15 năm khởi động, duy trì và phát triển. Lễ hội Xuân Hồng trải qua vô vàn khó khăn, thách thức, từ sự chưa ủng hộ của người dân đến thiếu thốn về nhân lực, vật lực, sự ảnh hưởng của dịch bệnh. Nhưng đến nay, sự kiện hiến máu tình nguyện lớn này đã nhận được sự yêu mến, được chờ đợi mỗi khi Tết đến xuân về. Và cùng với lễ hội Xuân Hồng, việc duy trì hoạt động hiến máu tình nguyện đầu năm đã trở thành nét đẹp văn hóa của người dân thủ đô và cả nước trong những năm qua. Phản ánh của phóng viên Hoa Mai. Năm nay, lễ hội Xuân Hồng đánh dấu 15 năm hành trình trao đời sự sống, bắt đầu diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 20 tháng 2 tại 5 địa điểm là Viện Huyết học Truyền máu Trung ương Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Nhà văn hóa huyện Gia Lâm, Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội và 3 điểm hiến máu cố định. Tiến sĩ bác sĩ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nên lễ hội Xuân Hồng được tổ chức thành 5 địa điểm và kéo dài 9 ngày, góp phần đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh một cách tốt nhất. Tiến sĩ Bạch Quốc Khánh cũng nhấn mạnh, nghĩa cử hiến máu cứu người được lan tỏa trong cộng đồng và đã không còn mang tính phong trào. Hiện nay, đi hiến máu đã trở thành hoạt động định kỳ thường xuyên của nhiều cá nhân, nhiều gia đình.
Nhiều người dân từ rất là nhiều năm nay coi như là đấy là một cái công việc họ làm. Nó thể hiện ở cái câu chuyện ví dụ như ở Hà Nội cũng như ở Thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, rất là nhiều những cái người dân lao động, thậm chí kể cả những người bán hàng ở chợ, họ cần phải triển khai công việc của họ sớm thì thường là họ cứ đến rất là sớm hoặc là họ đến rất là muộn sau những giờ làm việc, và nó không thành một cái câu chuyện là phải chuẩn bị tìm cái gì cả. Khi mà họ thấy rằng là mình cần phải đi hiến máu thì là họ đi hiến máu, và cũng chính vì là nó là một câu chuyện bình thường, thế cho nên là trong cái dịp Tết vừa qua, mặc dù là ngày 30 Tết hay là mùng 1 Tết hay là mùng 2 Tết, trung bình mỗi ngày chúng tôi đều tiếp nhận được gần 200 người đến tham gia hiến máu tại viện. Mà nếu mà chúng ta nghĩ và xem lại cái câu chuyện này trước đây ấy, thì những cái ngày bình thường trước đây ấy, thì rất hiếm khi mà chúng tôi tiếp nhận được 200 người đến hiến máu, chứ chưa nói là cái dịp mà Tết Nguyên Đán. Thế chính vì vậy mà nó làm cho chúng tôi rất là xúc động về câu chuyện đó, và nó làm cho chúng tôi cảm thấy rất là vững tin về những cái công việc mà mình đã làm, và nghĩ rằng là chúng tôi cũng tin tưởng rằng là sẽ cố gắng để mà làm sao để không xảy ra cái tình trạng thiếu máu như nó vẫn xảy ra trước đây nữa.
Hà Nội hôm nay thời tiết mưa lạnh, song tại lễ hội Xuân Hồng vẫn có rất đông người dân tham gia hiến máu. Tình người, lòng nhân ái, sự sẻ chia đã vượt lên những trở ngại của thời tiết, của dịch bệnh. có con trai đang điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Hơn ai hết, vợ chồng anh Phùng Xuân Quang và chị Mai Thị Tân hiểu sự cần thiết của những giọt máu quý giá. Chính vì thế, hôm nay cả hai vợ chồng đã thu xếp đến lễ hội Xuân Hồng để tham gia hiến máu.
Mình chỉ lắp băn khoăn là cái sức khỏe của mình là có đủ điều kiện và bảo đảm để hiến máu không thôi. Còn con mình điều trị ở đây thì mình biết là cái lượng tiêu thụ máu là của cháu là tương đối là nhiều. Nên là nếu như mà các bạn nhà có sức khỏe và cái lượng máu của mình bảo đảm thì có thể là nó là cái món quà, là cái món quà đấy rất đáng quý, đặc biệt đối với các bệnh nhân, các gia đình đang có con em là điều trị ở viện.
Tôi cũng có con điều trị tại đây và các cháu cũng rất cần máu. Nói chung là cũng muốn là mọi người cũng tham gia hiến máu để cháu có đủ máu để truyền. Nhiều khi cũng khan hiếm máu, cháu cũng không có. Nói chung là cái số lượng máu và tiểu cầu các cháu cần rất là nhiều. Cho nên là mấy lần trước tôi đến đây không đủ điều kiện để hiến máu. Và hôm nay tôi rất vui mừng vì đã đủ điều kiện sức khỏe để hiến máu. Hôm nay tôi đến đây thì thấy cũng rất nhiều người tham gia hiến máu thì tôi cũng thấy rất là xúc động. Vì mọi người cũng đã có tấm lòng gọi là nhân ái để cứu giúp những cái bệnh nhân mà cần đến máu.
Có thể khẳng định rằng lễ hội Xuân Hồng đã hoàn thành sứ mệnh của mình với 3 mục tiêu lớn. Đó là góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trầm trọng ngay sau mỗi dịp Tết Nguyên đán, thay đổi quan niệm, nâng cao nhận thức của người dân về hiến máu dịp Tết. Lễ hội Xuân Hồng cũng còn là cơ hội để diễn tập các biện pháp huy động người hiến máu, phương án tổ chức tiếp nhận người hiến máu với nhiều quy mô, điều kiện, hoàn cảnh khác nhau, phòng trường hợp khẩn cấp, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh cần máu. Một nội dung mới của lễ hội Xuân Hồng năm nay đó là tập đoàn Meta, đơn vị chủ quản của mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook, sẽ hỗ trợ tính năng hiến máu trên Facebook tại Việt Nam. Đây sẽ là công cụ hỗ trợ truyền thông, góp phần nâng cao nhận thức của hàng triệu người dân về hiến máu tình nguyện trên không gian mạng xã hội. Tại lễ hội Xuân Hồng, người tình nguyện sẽ thực hiện quy trình hiến máu trong điều kiện kiểm soát dịch bệnh theo quy định. Tất cả cán bộ y tế, tình nguyện viên phục vụ đều phải đeo khẩu trang. Ban tổ chức bố trí các khu vực đảm bảo giãn cách, hạn chế tối đa tiếp xúc đông người, phun khử khuẩn khu vực hiến máu. Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 10.000 người tham gia, hưởng ứng và tiếp nhận 7.000 đơn vị máu. Dù quen dù lạ, hiến máu cứu người nghĩa tình cao cả, niềm vui hồng giao ra giữa trời.
Thưa quý vị, các bạn, tiếp tục là phần tin. Qua kiểm tra giả soát của lực lượng chức năng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng cho thấy, hiện tại trên địa bàn quận Hai Bà Trưng có 25 công trình vi phạm chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy vẫn đang hoạt động. Cụ thể, phòng giao dịch ngân hàng HD Bank Hà Thành, số 288 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, phòng giao dịch ngân hàng Á Châu, 74 phố Trần Đại Nghĩa, phường Đồng Tâm, công đoàn dệt may Việt Nam, số 460 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, tòa nhà văn phòng 342-344 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, tòa nhà văn phòng 21 số Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hổ, chủ đầu tư ông Bùi Văn Khánh và bà Nguyễn Thị Dung, tòa nhà 66 phố Trần Đại Nghĩa, phường Đồng Tâm, tòa nhà VTC Online và các đơn vị thuê mặt bằng 18 phố Tam Trinh, phường Minh Khai, chung cư 27 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, công ty trách nhiệm hữu hạn Thời Trang Hà Nội. Theo đại diện Công an quận Hai Bà Trưng, trước những tồn tại vi phạm nêu trên, Công an quận đang đôn đốc, giám sát, đồng thời đưa ra lộ trình, thời hạn cam kết yêu cầu chủ cơ sở khắc phục. Có thể thấy sự tự giác của các chủ đầu tư còn yếu và thiếu khi coi thường công tác phòng cháy trong hoạt động đầu tư xây dựng. Cùng với đó, sự vào cuộc của chính quyền địa phương, cơ quan chức năng cần quyết liệt hơn nữa trong phát hiện xử lý vi phạm về công trình chưa có đủ các quy định, yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy đã đi vào hoạt động.
Tổng cục Hải quan đang phối hợp cùng với các cơ quan chức năng xác minh và điều tra vụ việc Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh nhập khẩu số lượng lớn bộ test COVID-19 và hầu hết các bộ test được công ty này bán lại với giá cao gấp đôi so với giá nhập khẩu. Công ty Đức Minh có mã số thuế là 01011150040 tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, thành lập năm 2001. Đại diện là ông Nguyễn Bình Minh, Tổng Giám đốc công ty. Công ty hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu kinh doanh mặt hàng hóa chất, chất xét nghiệm và máy móc thiết bị y tế, phục vụ chẩn đoán trong y tế. Công ty này có tổng kim ngạch nhập khẩu trong 2 năm 2020-2021 là 4.381 tỷ đồng. Và đáng chú ý, các mặt hàng nhập khẩu chính của công ty trong 2 năm nói trên bao gồm bộ test bệnh truyền nhiễm và hô hấp khác với tổng kim ngạch nhập khẩu là 902 tỷ đồng. Máy móc và các bộ phận phục vụ xét nghiệm với tổng kim ngạch nhập khẩu là 42 tỷ đồng. Bộ test COVID-19 với tổng kim ngạch nhập khẩu là 3.437 tỷ đồng.
Ngày hôm qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội cho biết đã cùng Công an huyện Mỹ Đức khám phá vụ trộm cổ vật tại đền Vân Mộng thuộc thôn Giáp 4, xã Tùy Lai, huyện Mỹ Đức. Qua đó đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 đối tượng là Phạm Đức Hùng, sinh năm 1980, ở xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, Hà Nam. Đối tượng Bùi Hữu Đạt, sinh năm 1973, ở xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Đầu nậu chuyên mua bán đồ cổ vật thờ cúng, và Nguyễn Mạnh Cường, sinh năm 1979, ở xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, chuyên mua gom những cổ vật do trộm cắp mà có. Hiện cơ quan chức năng đã thu giữ các cổ vật bị mất và đang làm thủ tục bàn giao cho ban quản lý đền Vân Mộng.
Thưa quý vị, sáng nay, lãnh đạo Ủy ban dân phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, chính quyền đang phối hợp với công ty cây xanh Hà Nội xử lý một cây bị bật gốc ở phố Hàng Bạc. Ghi nhận của phóng viên vào lúc 7 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay, con phố Hàng Bạc được đặt biển cấm ô tô ở hai chiều, xe tải bị cây đổ trúng nằm chiếm gần hết cả con phố này. Sáng cuối tuần thì lượng phương tiện lưu thông không nhiều, thế nên chưa xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Nhân viên công ty cây xanh Hà Nội đã đến hiện trường cùng máy cưa để xử lý cây bị bật gốc này.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, nhóm đối thoại an ninh bộ tứ gồm Australia, Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ đã cam kết hợp tác sâu rộng hơn nữa nhằm đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, đồng thời cam kết hợp tác chặt chẽ hơn với các quốc gia Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong bảo tồn các nguồn tài nguyên ngoài khơi của mình. Trong tuyên bố chung được đưa ra sau hội nghị ngoại trưởng các nước bộ tứ với sự tham dự của Ngoại trưởng Australia bà Marie Spiney, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Ngoại trưởng Ấn Độ Subramanyam Jayashankar và Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi tại Australia ngày hôm qua, các bên khẳng định luật pháp quốc tế, hòa bình và an ninh trong lĩnh vực hàng hải là nền tảng cho sự phát triển và thịnh vượng của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Tính đến sáng ngày hôm nay, thế giới ghi nhận hơn 407 triệu ca mắc COVID-19 và 5,8 triệu trường hợp tử vong vì đại dịch này. Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 với hơn 79 triệu ca mắc và 939.427 ca tử vong. Tiếp đến là Ấn Độ với 42,5 triệu ca mắc và 507.208 ca tử vong. Brazil ghi nhận hơn 27,1 triệu ca mắc và 636.111 ca tử vong. Còn tại Đông Nam Á, tình hình dịch bệnh COVID-19 chưa có dấu hiệu lắng dịu, đặc biệt là tại Brunei và Thái Lan.
Nước Nga hôm qua đã ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày kỷ lục, hơn 200.000 ca nhiễm mới COVID-19 dẫn đến số ca nhập viện cũng tăng cao. Số liệu từ Viện Nghiên cứu Dịch tễ Trung ương Nga cho thấy sự lây lan của biến chủng Omicron đang làm gia tăng tỷ lệ tái nhiễm bệnh lên đến 15%, khả năng miễn dịch sau khi nhiễm chủng Delta không bảo vệ nhiều người khỏi bị nhiễm Omicron.
Thưa quý vị, đại dịch COVID-19 vẫn chưa thể kết thúc vì sẽ có rất nhiều biến thể của SARS-CoV-2, cảnh báo từ nhà khoa học trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra vào ngày hôm qua. Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới từng cảnh báo các nước không được chủ quan và xem đại dịch đã kết thúc, đồng thời kêu gọi tăng cường hợp tác toàn cầu để ứng phó với đại dịch, trong đó có phân phối công bằng vaccine. WHO cũng kỳ vọng có thể chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu do dịch bệnh COVID-19 gây ra trong năm nay.
Bắt đầu từ ngày 21 tháng 2 tới đây, Australia sẽ cho phép tất cả khách du lịch đã được tiêm phòng đầy đủ nhập cảnh vào đất nước này. Du khách cần xuất trình chứng nhận xét nghiệm PCR hoặc xét nghiệm kháng nguyên âm tính được thực hiện trong vòng 24 giờ sau khi khởi hành. Tất cả các tiểu bang của Australia hiện đã sẵn sàng chào đón du khách, ngoại trừ khu vực Tây của Australia.
Lạm phát đang là vấn đề nóng với nước Mỹ khi Bộ Lao động của nước này vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng CPI trong tháng 1 tiếp tục tăng lên tới mức 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là tỷ lệ lạm phát cao nhất trong vòng 40 năm qua tại quốc gia này.
Pháp vừa cho ra mắt tàu chở hàng không khí thải mang tên Energy Oceanus 2, mở ra một tương lai xanh của ngành vận tải biển. Tàu chạy hoàn toàn bằng nhiên liệu hydro hóa lỏng, không tạo ra khí thải nhà kính. Tàu dài tới 120 mét, rộng 22 mét, có tải trọng 5.000 tấn, có khả năng chứa 77 tấn hydro hóa lỏng và di chuyển khoảng 4.000 hải lý. Ngoài ra, tàu cũng được thiết kế nhằm tiết kiệm năng lượng như các cánh buồm, sử dụng lực đẩy của gió giúp giảm tiêu thụ nhiên liệu tới 40%.
Thưa quý vị, lễ Nguyên Tiêu là một trong những ngày lễ quan trọng ở Đài Loan của Trung Quốc, được tổ chức vào dịp rằm tháng Giêng âm lịch. Không chỉ là những chiếc đèn lồng thắp sáng như thường lệ, mà giờ đây thì lễ hội đèn lồng ở Đài Loan Trung Quốc nhân ngày lễ Nguyên Tiêu cũng được nâng lên một tầm cao mới, theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng. Màn trình diễn của 1.500 thiết bị bay không người lái đã tạo ra cảnh tượng 3D đầy mãn nhãn như hình ảnh thần hồ chào mừng năm mới, cảnh trái đất đang quay hay là cảnh chú cá heo lượn vòng trên không.
Thưa quý vị và các bạn, dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 12 tháng 2 năm 2022. Vùng đồng bằng Bắc Bộ có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 16 đến 18 độ C. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 16 đến 17 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 16 đến 17 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 16 đến 18 độ C. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 16 đến 17 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 16 đến 17 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Lê Thông Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự tối ngày hôm nay.